Hai La Mã khôi phục kinh tế, ra sức dựng nước cường thịnh, tạo thế mạnh bó tay bọn cuồng chiến. Ta đã đánh thắng giặc về quân sự, tất nhiên về ngoại giao ta không lùi bước trước thái độ hống hách và những yêu sách trịnh thượng ngang ngược của giặc. Triều đình nhà Trần đã bác bỏ mọi yêu sách trong chiếu thư của Hốt Tất Liệt, không sang chầu, không trả bọn tướng giặc gian ác Ô Mã Nhi, và có lẽ tù binh cũng chưa trả hết. Bọn vua chúa nhà Nguyên dù bực tức, dù hiếu chiến điên cuồng, cũng chưa thể gây sự ngay với ta bằng vũ lực. Đã mấy lần gây chiến đều thua, tổn thất rất nặng về người và của, sức giặc không phải là không có hạn. Chúng không thể phiêu lưu, liều lĩnh hơn được. Ta không những kiên quyết đánh thắng giặc về quân sự, về ngoại giao, mà còn kiên quyết xây dựng nhà nước sau chiến tranh thành một nước hùng cường, chặn đứng mọi âm mưu, xâm lược của giặc đối với nước ta và mọi tham vọng bành trướng của giặc xuống vùng Đông Nam, châu Á. Thái sư Trần Quang Khải đã khẳng định ý chí của những người lãnh đạo đương thời. Nguyện trượng thần uy Thôi Bắc Lỗ, Đôn Linh Hoàng Vũ, Yến Nhiên Thanh. Nguyện lấy uy thần trừ giặc Bắc, quyết xây trời đất vững thanh bình. Ghi chú: trong bài thơ Đề Đền Bạch Mã của Trần Quang Khải. Hết ghi chú. Đó cũng là nguyện vọng và ý chí của toàn quân và toàn dân ta đương thời. Trong chiến tranh phải mạnh, sau chiến tranh càng phải mạnh hơn. Mạnh trong chiến tranh để đánh thắng giặc, mạnh sau chiến tranh để bảo đảm thắng lợi của chiến tranh. Chiến thắng dù anh liệt đến đâu, mà sau chiến tranh cả nước kiệt quệ, thế nước chênh vênh, sức dân yếu đi, thì nguy cơ mất nước vẫn không thể tránh được. Giặc vẫn có cơ hội để xâm lược ta lần nữa. Chính quân Nguyên sau thất bại ở Việt Nam đã mất cái thế mạnh của chúng trước chiến tranh, sức kiệt, thuế suy, không sao gượng lên được. Nhưng nếu sau chiến tranh ta cũng suy yếu, thì giặc Nguyên vẫn có thể đánh ta lần nữa. Lấy chiến thắng trong chiến tranh xâm lược nước ta làm thuốc hồi sức cho chúng. Cho nên sau chiến tranh, xây dựng nước nhà vững mạnh là điều rất cần thiết. Đúng như nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã nói, oai thắng trận trong chiến tranh và thế nước cường thịnh sau chiến tranh là hai yếu tố không thể tách rời nhau, và hai yếu tố đó chính là sức mạnh tổng hợp của dân tộc ta ở thời Trần, cũng như ở tất cả các thời đại đánh thắng ngoại xâm. Trước nhu cầu của đất nước như vậy, sau khi cho tù binh Nguyên và sứ Nguyên trở về, triều đình nhà Trần và quân dân cả nước ta tập trung nỗ lực lao động, sản xuất, nhanh chóng khôi phục kinh tế, xây dựng lại đất nước sau mấy lần chiến tranh tàn phá. Trước khi bước vào giai đoạn mới của thời kỳ sau chiến tranh, giai đoạn xây dựng nước nhà cường thịnh, vua Trần tiến hành việc khen thưởng những người có công đánh giặc trong hai cuộc chiến tranh lần thứ hai và thứ ba. Tất cả những người có công đều được thăng chức, ban tước hoặc cấp ruộng đất. Người có công lớn lên trước phá giặc thì chép vào tập Trung Hân Thực Lục và sai vẽ tượng. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 5 tập 57B. Hết ghi chú. Những thủ lĩnh và tướng lĩnh người thiểu số có công đánh giặc như Lương Uất, Hà Tất Năng, Lương Hiếu Bảo đều được phong chức ban tước trọng hậu. Ghi chú: Lương Hiếu Bảo là một thủ lĩnh thiểu số vùng Tuyên Quang, có công đánh Toa Đô trong cuộc chiến tranh lần thứ hai, được phong quan phục hầu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 8. Hết ghi chú. Tương truyền triều đình nhà Trần cho dựng trên gò Ngọc Sơn phía bắc hồ Lục Thủy, tức hồ Hoàng Kiếm ngày nay, một ngôi đền để thờ những anh hùng liệt sĩ đã hiến mình cho tổ quốc trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược. Cùng với việc bình công khen thưởng những người có công đánh giặc, triều đình nhà Trần tiến hành việc định tội những kẻ đầu hàng giặc, từ bỏ công cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Những kẻ đầu hàng, phản bội được chia thành 3 loại để định tội. 1. Những kẻ có ý hàng giặc nhưng chưa đi theo giặc thì được khoan hồng, tha tội. 2. Những kẻ đã hàng giặc và chạy theo giặc thì kết án vắng mặt, không dung thứ. 3. Những kẻ đầu hàng giặc bị quân ta bắt thì xét xử nghiêm minh. Về việc xét xử những kẻ hàng giặc, sử cũ ghi tóm tắt như sau. Khi quân Nguyên sang xâm lấn, trong vương hầu quân Liêu có những kẻ gửi biểu xin hàng tới dinh giặc. Khi giặc thua, bắt được một hòm biểu hàng, thượng hoàng cho đốt đi để bọn phản trắc yên tâm khỏi lo sợ. duy những kẻ đã hàng giặc, thì tuy thân ở triều đình giặc, cũng kết án vắng mặt. Xử tội lưu hay tội chết, điền sản tịch thu làm của nhà nước, tước bỏ quốc tính. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 5, tập 58A, hết ghi chú. Những kẻ đã hàng giặc mà quân dân ta bắt được, thì chỉ quân dân được miễn tội chết, chở gỗ đá làm cung điện để chuộc tội. Còn quân viên thì tùy tội nặng nhẹ mà xét xử, trừng trị. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 5, tập 57A, 57B, hết ghi chú. Sau khi bình công định tội xong, vua Trần cùng triều thần bàn định công cuộc xây dựng đất nước. Từ cung điện của nhà vua tại Kinh Thành cho tới khắp nơi trong dân chúng, chỗ nào cũng thấy cần được xây dựng lại. Vậy làm việc gì trước, làm việc gì sau? Khi bàn công việc, trong triều thần có người có ý kiến là nên sửa lại thành Thăng Long ngay, vì thành đã bị giặc phá phách nhiều. Nhưng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại chú trọng việc ổn định đời sống của nhân dân trước hết, và ông trình bày ý kiến như sau: việc sửa lại thành trì không cần kiếp lắm, việc cần kiếp của triều đình phải làm ngay, không thể chậm trễ được, là việc úy lạo nhân dân. Hơn 4 năm, quân giặc hai lần tràn sang quấy rối, từ nơi núi rừng đến nơi đồng ruộng đều bị tàn phá hầu hết. Vậy mà nhân dân vẫn một lòng hướng về triều đình, xuất tài, xuất lực, đi lính, đóng thuế, làm nên một lực lượng mạnh cho triều đình chống giặc. Nay nhà vua đã được trở về yên ổn, việc làm trước hết là chú ý ngay đến dân, những nơi nào bị tàn phá, tùy tình trạng nặng nhẹ mà cứu tế, nơi nào bị tàn phá quá nặng, có thể miễn tô thuế mấy năm. Có như thế, dân mới nức lòng càng quy hướng về triều đình hơn nữa. Người xưa đã nói, chúng chí thành thành, tức ý chí của dân chúng là một bức thành kiên cố. Đó mới là cái thành cần sửa chữa ngay. Ghi chú: tài liệu trong sách Long Thành Giật Sự, sách chữ Hán, Sở Bảo dẫn trong tập tài liệu viết tay lược khảo về thủ đô Hà Nội. Ông Sở Bảo, tức ông Doãn Kế Thiện, có nhã ý gửi cho tôi tập tài liệu viết tay này cách đây 20 năm để tham khảo. Khi tôi làm quyển Lịch Sử Thủ Đô Hà Nội, xuất bản năm 1960, hết ghi chú. Trần Quốc Tuấn muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến đời sống của dân chúng trước hết. Dân chúng là sức mạnh của đất nước. Chúng chí thành thành, ý chí của dân chúng là thành trì vững chắc để bảo vệ tổ quốc, gìn giữ hòa bình. Cho nên khi chiến tranh kết thúc, công việc đầu tiên nhà nước phải làm là gấp rút ổn định đời sống của nhân dân, làm mọi cách để nâng cao mức sống của nhân dân. Chính vì thế mà tháng 5 năm 1288, giặc vừa dẹp tan, hai vua Trần vừa về tới Kinh Thành, lập tức hạ lệnh đại xá thiên hạ, miễn giảm tô thuế cho nhân dân. Nhưng như thế chưa đủ, Hưng Đạo Vương nhấn mạnh thêm việc chăm lo đời sống của nhân dân. Muốn thực sự ổn định đời sống của nhân dân sau chiến tranh, thì phải khôi phục và phát triển kinh tế, trên cơ sở đó xây dựng lại đất nước về mọi mặt. Ta xây dựng lại đất nước không chỉ để hàn gắn vết thương trong chiến tranh, mà còn nhằm xây dựng nước nhà sau chiến tranh thành một nước hùng mạnh, quốc phú binh cường, làm thành trì vững chắc để chặn đứng mọi mưu đồ xâm lược nước ta và chinh phục miền Đông Nam châu Á của những thế lực cuồng chiến phương Bắc. Nhưng khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước sau chiến tranh ở đâu và bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh nước ta thời Trần, sau hai cuộc chiến tranh liên tiếp diễn ra, khó khăn lại càng lớn. Địch họa vừa thoát khỏi, thiên tai lại dồn dập tới. Chính khi triều đình nhà Trần bàn việc khôi phục kinh tế, lại là lúc bắt đầu một thời kỳ nắng hạn kéo dài trong năm tháng, từ tháng 6 âm lịch tới tháng 10 âm lịch. Cây cấy mùa màng hỏng hết, mùa thu năm sau, 1290, đói to trong cả nước. Nhà vua phải xuống chiếu phát thóc công để chẩn cấp dân nghèo và miễn thuế nhân đinh. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 5, tập 59B, 60A, hết ghi chú. Sang năm sau 1291 vẫn đói to, nhiều người chết đói. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 5, tập 59B, 60A, hết ghi chú. Muốn cứu đói và khắc phục những khó khăn lớn lao đó, thì cả nước phải tập trung sức vừa đẩy mạnh sản xuất, nhanh chóng khôi phục kinh tế, vừa triệt để thực hiện cần kiệm liêm chính, chống tham ô, lãng phí, cờ bạc. Nhân dân ta thời Trần đã đem hết sức mình ra khôi phục kinh tế để, trong một thời gian không lâu, có thể nâng cao được đời sống của cả nước. Đồng thời triều đình nhà Trần cũng thi hành nhiều biện pháp tích cực về cần kiệm liêm chính. Việc cần kiệm được thi hành thật nghiêm ngặt. Vàng bạc trong nhân dân, dù một lạng hay một đồng cân, cũng đều phải trưng nộp vào quan. Người nào đem dùng riêng đều bị tội chết. Ghi chú: Trần Phu là sứ Nguyên sang ta năm 1293, thuật lại trong bài An Nam Tức Sự. Hết ghi chú. Ăn mặc cũng rất giản dị, cần kiệm, kể cả phụ nữ giàu có. Không có các thứ phấn sáp hay vòng khuyên gì cả. Người giàu đeo khuyên bằng đồi mồi, còn những người khác thì đeo khuyên bằng xương hoặc bằng sừng. Vàng, ngọc đều tuyệt đối không dùng. Ghi chú: Trần Phu là sứ Nguyên sang ta năm 1293, thuật lại trong bài An Nam Tức Sự. Hết ghi chú. Nhà nước đòi hỏi quan lại phải hết sức liêm chính, không liêm chính thì trừng phạt. Sử ghi một trường hợp cụ thể của Phí Mạnh, An Phủ Châu Diễn. An Phủ là chức quan đứng đầu một địa phương, tức như đứng đầu một tỉnh ở các đời sau. Mạnh ở chức chưa được bao lâu, có tiếng đồn là tham ô. Vua gọi về đánh trượng, rồi lại cho về trị sở. Lại được tiếng là công bình, thanh liêm. Người Châu Diễn có câu rằng: Diễn Châu An Phủ thanh như thủy, An Phủ Diễn Châu trong như nước. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5 tập 60B. Hết ghi chú. Cờ bạc thì nghiêm cấm triệt để. Trong nhân dân đương đói khổ, cả nước đương dốc sức lao động đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đất nước. Không thể để có những kẻ thản nhiên rong chơi cờ bạc. Quan lại càng phải gương mẫu. Sử ghi trường hợp một viên quan là Nguyễn Hưng, tước tới thượng phẩm, nhưng đánh bạc, nhà vua khép tội tử hình. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 6 tập 4A. Hết ghi chú. Nhân dân ta lúc này một mặt cần kiệm lao động xây dựng nước nhà, một mặt vẫn lo đối phó với giặc, không chỉ về ngoại giao mà cả về quân sự. Giặc đã thua đau, mấy lần thất bại thảm hại, nhưng bọn cuồng chiến chưa hẳn đã chịu ngồi yên. Chính vì thế mà trong các năm 1288, 1289, 1290, ta thường chủ động cho sứ sang Nguyên để thăm dò khả năng và động tĩnh của chúng. Do đấy, ta nắm vững tình hình bên Nguyên. Bọn vua chúa Nguyên, dù tham vọng bành trướng điên cuồng, mù quáng đến đâu, cũng chưa thể gây lại chiến tranh với nước ta. Sức mạnh của dân tộc ta và tình thế nội bộ của Nguyên không cho phép bọn Hốt Thất Liệt có thể có được một đạo quân xâm lược để đưa sang Việt Nam. Hai cuộc chiến tranh trước, mỗi lần giặc đưa sang 50 vạn quân, nay muốn sang nữa thì quân giặc phải đông hơn. Giặc không thể có được một đạo quân đông hơn thế trong tình hình Trung Quốc lúc đó. Cuộc chiến tranh với Việt Nam đã làm cho Nguyên hao người, tốn của rất nhiều, dân tình hết sức khổ cực. Những chiến thắng của Việt Nam một mặt làm giảm sút nghiêm trọng uy tín và thế lực của bọn bạo chúa Hốt Thất Liệt, một mặt cổ vũ mạnh mẽ các phong trào chống triều đình Hốt Thất Liệt ở khắp Trung Quốc. Trước hết là cuộc nổi loạn của các chư vương Mông Thác do chư vương Hải Đô trong dòng họ Nguyên Thái Tôn Oa Khoác Đài cầm đầu, chống Hốt Thất Liệt, đánh phá ở miền Bắc Trung Quốc. Năm 1288, nhân khi Hốt Thất Liệt bị thua nặng ở Việt Nam, bọn chư vương Hải Đô tiến công mạnh ở miền Bắc. Tháng 7 năm 1289, Hốt Thất Liệt phải thân cầm quân lên phía Bắc, chống nhau với Hải Đô. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 15, Thế Tổ bản kỷ, tập 19B, cuộc nổi loạn của Hải Đô kéo dài tới khi Hải Đô ốm chết, tức năm 1301. Hết ghi chú. Trong khi đó, phong trào khởi nghĩa của nhân dân các dân tộc miền Nam Trung Quốc, được những chiến thắng của Việt Nam cổ vũ, đã nổi lên chống triều đình Nguyên liên tiếp nhiều nơi. Có phong trào của người Hán, có phong trào của người Tày, có phong trào của các dân tộc thiểu số khác. Đặc biệt là phong trào khởi nghĩa của người Tày đã liên kết được cả người Tày ở miền Bắc Việt Nam và người Tày ở những vùng dưới quyền thống trị của nhà Nguyên cùng nổi lên đánh phá miền Hoa Nam. Quân số có hàng vạn người do một thủ lĩnh người Tày ở Châu Thượng Tư, miền Bắc nước ta, tức huyện Thượng Lan, tỉnh Cao Bằng ngày nay, là Hoàng Thắng Hứa lãnh đạo. Ghi chú: Nguyên sử, quyển 162, Lưu Quốc Kiệt, truyện, tập 22A, hết ghi chú. Người Tày vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và người Tày ở Quảng Tây vốn cùng một dân tộc, sống tập trung đông đảo ở miền Bắc nước ta. Họ là dân thổ trước ở địa phương này, nên từ xưa họ có tên gọi theo tiếng Việt là người Thổ. Biên giới nước ta bị các triều đình phong kiến phương Bắc đẩy lùi mãi xuống phía Nam. Các đôi khu vực tụ cư của người Tày tách một bộ phận người Tày thuộc về Trung Quốc. Lúc đầu người Trung Quốc vẫn gọi họ là người Thổ, chỉ từ cuối thời Tống trở đi mới gọi họ là người Chàng. Đọc theo âm Bắc Kinh là người Choang. Sự chia cắt dân tộc, chia cắt khu vực tụ cư đã không chia cắt được tình cảm dân tộc của người Tày. Họ luôn luôn đoàn kết đấu tranh chống lại các triều đại Trung Quốc và chống sự lệ thuộc vào chính quyền Ung Châu, Quảng Tây. Người Tày có mấy dòng họ lớn, có thế lực trong nhân dân là họ Hoàng, họ Nông, họ Vi, họ Thân, họ Chu. Mấy dòng họ này ở rải rác tại nhiều địa phương, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng có, ở Quảng Tây cũng có. Từ thời xa xưa, mấy dòng họ này đời nào cũng có người nổi lên chống lại triều đình Trung Quốc. Riêng họ Hoàng, từ thế kỷ thứ 8 trở đi, thời nào cũng có người lãnh đạo nhân dân Tày khởi nghĩa. Nửa cuối thế kỷ thứ 8, trong khi Phùng Hưng lãnh đạo nhân dân làm khởi nghĩa chống bọn đô hộ nhà Đường ở vùng đồng bằng, thì Hoàng Cán Diêu lãnh đạo nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc nước ta nổi dậy chống sự đô hộ của nhà Đường, đánh phá các vùng Ung Châu, Quảng Châu. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Cán Diệu tồn tại gần 30 năm, từ năm 756 đến năm 780. Cuộc khởi nghĩa này bị dập tắt thì năm 794, một người khác trong họ Hoàng là Hoàng Thiếu Khanh lại nổi lên đánh phá Ung Châu. Sang thế kỷ thứ 9, mấy người họ Hoàng là Hoàng Thiếu Đô, Hoàng Sương Quyền lãnh đạo nhân dân Tày đánh phá và chiếm giữ 18 châu thuộc Quảng Tây trong gần 10 năm. Ghi chú: Mã Doan Lâm, Văn Hiến Thông Khảo, sách đời Tống, hết ghi chú. Cuối thế kỷ 11, một người họ Hoàng ở châu Thượng Tư, chính quê của Hoàng Thắng Hứa là Hoàng Lục, đã nổi lên đánh Tống. Ghi chú: Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 25, tỉnh Cao Bằng, thời xưa nhân dân địa phương có lập miếu thờ Hoàng Lục tại xã Lũng Định, huyện Thượng Lan, thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Hết ghi chú. Nay Hoàng Thắng Hứa ở châu Thượng Tư lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa lớn, quân số có hàng vạn người. Từ năm 1291, nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa luôn luôn tiến công Ung Châu. Hốt Tất Liệt phải cho Lưu Quốc Kiệt đem quân đi chống giữ. Lưu Quốc Kiệt là một tên tay sai hung hãn, người Nữ Chân, tức người Mãn Châu sau này, được Hốt Tất Liệt phong làm dũng sĩ thứ hai, nên còn gọi là Lưu Nhị Bạc Đô. Nhưng Lưu Nhị Bạc Đô cũng chẳng làm gì được. Nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa khi tiến công Ung Châu, khi đánh chỗ này, khi đánh chỗ khác, và khi quân Nguyên chống cự mạnh thì lại rút về châu Thượng Tư hoặc các vùng khác trong biên giới Việt Nam. Quân Nguyên không dám vượt biên giới đuổi theo, vì như vậy là gây chiến tranh với nước ta. Bọn Lưu Quốc Kiệt không có sức làm nổi. Nhưng quân Nguyên rút đi thì nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa lại xuất hiện trên đất Quảng Tây. Bọn Lưu Quốc Kiệt đối phó lúng túng. Trong năm 1292, Lưu Quốc Kiệt ba lần đưa thư sang triều đình nhà Trần, trách ta về những hoạt động của nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa và yêu cầu ta bắt Hoàng Thắng Hứa giao cho chúng. Ghi chú: Nguyên sử, quyển 162, Lưu Quốc Kiệt truyện, tập 22A, 22B, hết ghi chú. Nguyên sử không ghi chép cụ thể ba lần đưa thư ấy là vào những lúc nào và những sứ giả nào đã đem thư sang Việt Nam. Từ sau khi sứ Nguyên là bọn Lưu Đình Trực, Lý Tư Diễn sang ta đầu năm 1289 để nhận tù binh Nguyên, thì suốt trong 3 năm sau, 1289, 1290, 1291, Nguyên không cử một sứ bộ nào sang. Đột nhiên, những đầu năm 1292, Hốt Tất Liệt cho một sứ bộ sang ta. Tất nhiên, có một yêu cầu cụ thể, và cần thiết nào đó. Trương Lập Đạo đã hai lần sang sứ Việt Nam vào các năm 1267-1271, nay lại được cử cầm đầu sứ bộ này với chức Lễ Bộ Thượng Thư. Ghi chú Nguyên Sử quyển 167, Trương Lập Đạo truyện, tập 5A, hết ghi chú. Ngày 6 tháng 4 năm 1292, nhằm ngày 18 tháng 3 năm Nhâm Thìn, ghi chú An Nam Chí Lược quyển 3, hết ghi chú. Bọn Trương Lập Đạo tới Khâu Ôn, vào khoảng giữa tháng 4 năm 1292, chúng tới Thăng Long, đem theo chiếu thư của Hốt Tất Liệt gửi vua Trần. Nội dung chiếu thư cũng vẫn là dọa dẫm, dụ dỗ vua Trần vào chầu. Lúc này Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn không còn nữa, ông đã mất từ năm 1290. Vua Trần Nhân Tôn trực tiếp giải quyết mọi việc nước. Cố nhiên là vua Trần Nhân Tôn cũng như vua Trần Thánh Tôn và Trần Thái Tôn trước, kiên quyết bác bỏ những yêu sách trịnh thượng, nước lớn của bọn vua chúa Nguyên. Sứ Nguyên sang Việt Nam không phải tự do lúc nào, muốn gặp vua quan nhà Trần cũng được. Vua Trần có muốn tiếp thì sứ mới được gặp, còn không thì sứ ở sứ quán. Muốn yêu cầu gì, muốn nói gì với nhà vua, sứ Nguyên phải viết ra giấy, đưa vào triều. Nhà vua cũng cho trả lời bằng giấy tờ. Thành ra, sứ Nguyên ở ngay kinh thành Thăng Long, mà sự tiếp xúc với triều đình Việt Nam cũng rất hạn chế. Cách bức. Bọn sứ Nguyên bực tức mà không làm gì được. Cách thức tiếp sứ như thế cũng làm xẹp đi thái độ hóng hách, trịnh thượng của các sứ Nguyên. Bọn Trương Lập Đạo qua cung cách được đón tiếp như thế, biết rằng những chiếu thư của Hốt Tất Liệt chẳng có tác dụng và ý nghĩa gì đối với triều đình nhà Trần. Trương Lập Đạo đã có lúc phải viết thư gửi vua Trần, nói rõ sự khó hiểu của hắn trước thái độ cứng cỏi của dân tộc ta đối với thế lực bành trướng lớn mạnh của nhà Nguyên thời ấy. Trong thư có đoạn Trương Lập Đạo viết: phía bắc đến khỏi Âm Sơn, vốn là nơi thánh triều dựng nghiệp, phía nam ra quá Viêm Hải, hết thảy vua các nước đều xưng thần. Tù trưởng các vùng Hồi Hộp, Tây Vực, qua bãi Lưu Sa mà tới cống. Quốc chúa các nước Cao Ly, Đông Di vượt biển Doanh Hải để vào chầu. Vua các Rợ, Khiết Đan, Tây Hạ, Nữ Chân vì trái với trời mà nước bị diệt. Chúa các nước Côn Ngô, Thổ Phồn, Bạch Hất phải theo mệnh mà được kết hôn. Các vua Vân Nam, Kim Sĩ, Bồ Chân đưa con trai vào triều làm con tin. Các miền Đại Hạ, Trung Nguyên và nhà Vong Tống hết thảy đều làm tôi mọi. Duy nước Nam là nước nhỏ, ngoài mặt thì thần phục, mà trong lòng không lay chuyển. Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 3, hết ghi chú. Trương Lập Đạo đã nói đúng. Nước Đại Việt nhỏ nhưng dân tộc Việt Nam rất kiên cường, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, đã chặn đứng mọi thế lực bành trướng ở các thời đại. Dân tộc Việt Nam không sợ giặc ngoài uy hiếp quân sự, càng không sợ giặc ngoài đe dọa ngoại giao. Một văn thần của triều đình nhà Trần thường làm việc tiếp sứ là Đinh Củng Viên, có lần nghe sứ Nguyên Trương Lập Đạo ca ngợi lòng nhân của thiên tử nhà Nguyên, thấy chướng tai đã bảo thẳng Trương Lập Đạo: thiên tử có ý tốt như thế thì đừng gây việc binh đao có hơn không? Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 3, hết ghi chú. Sứ Nguyên cứng họng, nhưng nhiệm vụ chính của bọn Trương Lập Đạo sang nước ta chắc chắn không phải là để đòi vua Đại Việt vào chầu, vì bọn vua chúa Nguyên thừa biết rằng chúng đã ba lần đem quân đông tướng mạnh sang xâm lược mà không khuất phục được dân tộc Việt Nam, thì không thể nào chỉ dùng vài lời đe dọa suông mà thuyết phục được. Có thể việc chính mà bọn vua chúa Nguyên yêu cầu triều đình nhà Trần lúc này là ngăn chặn, không cho nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa đánh sang đất Nguyên. Việc đó không thể viết trong chiếu thư vì mất thể diện hoàng đế. Sứ Nguyên phải nói miệng hoặc đưa thư yêu cầu của Lưu Quốc Kiệt, nhưng chúng không thành công. Vua Trần từ chối là không biết và không dự vào việc này. Ghi chú Nguyên Sử quyển 162, Lưu Quốc Kiệt truyện, tập 22B, hết ghi chú. Bọn Trương Lập Đạo đành trở về không được việc gì. Để đáp lại, triều đình nhà Trần cũng cho Nguyễn Đại Phạm, Hà Duy Nham đi sứ sang triều đình Nguyên. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 61A, Nguyên Sử, Quyển 17, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 10A, hết ghi chú. Không có việc gì quan trọng ngoài việc tìm hiểu thực trạng bên Nguyên. Ngoại giao nước ta lúc này là ngoại giao của người chiến thắng, đứng trên thế mạnh để giải quyết mọi mối quan hệ với đối phương. Sứ ta ra ngoài vốn đường hoàng, cứng cỏi, lịch lãm, nay tư thế càng ung dung, chững chạc hơn nữa. Nguyễn Đại Phạp sang sứ Nguyên, được người Nguyên rất trân trọng và gọi một cách tôn phục là Lão Lệnh Công. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 61A, hết ghi chú. Khi đi qua Ngạc Châu, sứ ta Nguyễn Đại Phạp vào thăm hỏi bọn quan Bình Chương, tức bọn quan lại đứng đầu hành tỉnh Hồ Quảng đóng tại Ngạc Châu. Trần Ích Tắc mới được Hốt Tất Liệt trao cho chức Bình Chương Giao Phụ, tức Bình Chương Bù Nhìn, cũng có mặt ở đây. Nguyễn Đại Phạp chào hỏi mọi người nhưng không chào hỏi Trần Ích Tắc, tỏ rõ sự khinh bỉ đối với hắn. Trần Ích Tắc tức quá hỏi: "Ông có phải là thư nhi nhà Chiêu Đạo Vương không?" Chiêu Đạo Vương là Trần Quang Xưởng, anh cùng mẹ của Trần Ích Tắc. Nguyễn Đại Phạp đáp lại: "Thế sự đổi thay, Đại Phạp này trước là thư nhi nhà Chiêu Đạo Vương, nay là sứ giả. Còn như Bình Chương xưa là con vua, thì trái lại, nay là kẻ hàng giặc." Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 61B, hết ghi chú. Sử ta cho rằng Ích Tắc hổ thẹn, từ đấy về sau có sứ nước ta sang, Ích Tắc không dám ngồi ở tỉnh đường nữa. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 61B, hết ghi chú. Thái độ và cử chỉ của sứ giả. Nguyễn Đại Phạp thật đường hoàng, bọn vua quan nhà Nguyên không dám phàn nàn chê trách gì. Tháng 6 nhuận năm Nhâm Thìn 1292, sứ Nguyên và sứ ta cùng tới Bắc Kinh. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 17, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 10A, hết ghi chú. Thấy bọn Trương Lập Đạo đi sứ không được việc gì, Hốt Tất Liệt vội cho một đoàn sứ khác sang Đại Việt lần nữa. Lương Tằng, một viên quan đã đi sứ Đại Việt năm 1280, nay được lĩnh chức Thượng Thư Bộ Lại làm Chánh Sứ. Trần Phu lĩnh chức Lang Trung Bộ Lễ làm Phó Sứ. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 17, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 11B, 12A, hết ghi chú. Tháng 9 năm Nhâm Thìn, sứ bộ Lương Tằng, Trần Phu bắt đầu lên đường. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 17, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 11B, 12A, hết ghi chú. Điều đáng để ý là sứ bộ này phải đem theo 1.000 quân đi hộ vệ. Ghi chú, theo ghi chép của Trần Phu trong bài An Nam Tức Sự làm khi đi sứ về, hết ghi chú. Có lẽ chúng muốn đề phòng những bất trắc dọc đường xuống phía Nam Trung Quốc. Tại đây có nhiều phong trào khởi nghĩa vũ trang, trong đó có phong trào Hoàng Thắng Hứa thường đánh phá vùng Ung Châu. Đầu tháng Giêng năm Quý Tỵ 1293, bọn Lương Tằng, Trần Phu tới Thăng Long. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 178, Lương Tằng Truyện, tập 2A, hết ghi chú. Sứ mệnh của sứ bộ Lương Tằng cũng vẫn là lặp lại các yêu cầu, yêu sách của sứ bộ Trương Lập Đạo, có khác chăng là thêm nhiệm vụ dò xét tình hình Việt Nam để báo cáo triều đình Bắc Kinh. Có lẽ vì thế mà bọn Lương Tằng, Trần Phu đã ở Đại Việt tới 2 tháng. Với nhiệm vụ ấy và thời gian ấy, bọn Lương Tằng, Trần Phu đã thấy tận mắt sức mạnh và khí thế hùng cường của dân tộc ta. Qua những điều mắt thấy tai nghe, bọn sứ Nguyên rất kinh ngạc trước ý chí tự lực tự cường và quyết tâm xây dựng đất nước rất cao của dân tộc ta. Sau chiến tranh, nhân dân cả nước ta thời ấy đã dốc hết sức mình ra lao động sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, và trong vòng hơn 4 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc tới ngày bọn sứ Nguyên, Lương Tằng, Trần Phu tới Thăng Long, nhân dân ta thời Trần đã giành được nhiều thành tựu tốt đẹp về các mặt sản xuất, nông nghiệp, thủ công nghiệp và phát triển thương nghiệp. Trong những ghi chép trong bài An Nam Tức Sự, sứ Nguyên Trần Phu đã thấy được ít nhiều sự phát triển về các mặt đó. Về nông nghiệp, ở nước ta thời ấy, mỗi năm có 4 mùa lúa chín. Vào độ rét nhất của mùa đông, lúa vẫn tươi tốt, hạt gạo thơm ngon. Nhà nào cũng có dăm ba mẫu trồng dâu, có rào tre bao quanh. Cây ăn quả thì có những đặc sản như vải rồng, quả như hạt châu, chuối trâu, quả to, chín, triểu xuống như lưỡi kiếm. Các loại cây khác như cam, yên tức hương, có rất nhiều và tô thuế hai loại cây này cũng rất nhiều. Ghi chú: Trần Cương Trung, Trần Phu, An Nam Tức Sự, trong tập Giao Châu Cảo. Hết ghi chú. Về thương nghiệp, các xóm làng thường có chợ, hai ngày họp một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt. Cứ cách ba dặm dựng một ngôi nhà ba gian, bốn phía đặt chõng làm nơi họp chợ. Tại những khu ruộng muối, hàng nghìn thuyền tới buôn bán. Tại phủ Tinh Hoa, tức Châu Hoang, có thuyền bè các nước tới tụ hội, mở chợ ngay trên thuyền, buôn bán rất sầm uất. Trong mấy năm sau chiến tranh, nền kinh tế nước ta thời Trần đã nhanh chóng khôi phục và phát triển, đời sống nhân dân được ổn định. Nhưng dân nhân ta thời đó không vì cảnh thanh bình mà lơi lỏng cảnh giác, trái lại vẫn duy trì một nền quốc phòng vững mạnh, để bất kỳ lúc nào cũng có thể đập tan được mọi mưu đồ đen tối của bọn xâm lược hiếu chiến. Trong những ghi chép của Trần Phu thì ở mỗi châu huyện đều có quan gọi là tướng na giữ việc tuần phòng, kiêm cai quản quân địa phương. Khi có tin cấp báo thì kéo hết trai tráng trong xứ đi ngay, khí giới đều tự trang bị lấy. Ghi chú: Trần Cương Trung, Trần Phu, An Nam Tức Sự, trong tập Giao Châu Cảo. Hết ghi chú. Người Việt Nam như Trần Phu miêu tả có đầy đủ điều kiện để đánh giỏi cả trên bộ và dưới nước, tới lui nhanh nhẹn, đi như gió và đi lại như quạ trên mái nhà, leo núi nhẹ nhàng hơn con hươu. Về sông nước thì người Việt Nam rất giỏi nghề bơi lội, có người lặn ngầm dưới nước xa vài trăm dặm, sử dụng thuyền bè rất thành thạo, thuyền nhẹ mà dài, ván thuyền rất mỏng, đuôi thuyền giống như cánh uyên ương, hai mạn thuyền cao hẳn lên, mỗi thuyền có khoảng 30 người chèo, nhiều thì có tới hàng trăm người, thuyền đi nhanh như bay. Bọn xứ Nguyên đã kinh ngạc, e sợ trước sức mạnh mọi mặt của dân tộc Việt Nam, đặc biệt kinh sợ, e sợ tinh thần yêu nước thiết tha và ý chí sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Sứ giả Trần Phu vẫn còn trông thấy nhiều người xăm vào mình mấy chữ nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc, vì nghĩa quên thân, báo đền ân nước. Không chỉ người trẻ mà cả những người già cũng xăm những chữ ấy. Chính vì những điều mắt thấy tai nghe như thế nên suốt thời gian 2 tháng ở Việt Nam, bọn sứ Nguyên Lương Tằng, Trần Phu lúc nào cũng lo ngại, sợ sệt. Trần Phu kể lại tâm trạng sợ sệt của hắn trong một bài thơ dài, trong có câu: Kim qua ảnh lý đang tâm khổ, đồng cổ thanh trung bạch phát sinh, dĩ hạnh quy lai thân kiện tại, mộng hồn do giác chướng hồn kinh. Nhìn gươm giáo lòng son đau khổ, nghe trống đồng tóc bạc trắng đầu. May được trở về, thân được mạnh, mơ ngày đi ấy vẫn hồn kinh. Nhà văn Lê Quý Đôn của ta khi thuật lại trong sách Kiếu Văn Tiểu Lục bài thơ này của Trần Phu đã nhận thấy sự lo sợ của xứ Nguyên khi sang nước ta. Đời Trần Nhân Tôn, Trần Cương Trung, sứ thần nhà Nguyên sang nước ta lúc ấy. Nhân sau khi Nam Bắc chiến tranh nên người phương Bắc sang nước Nam phần nhiều lo sợ. Xem tập Sứ Giao Châu của Cương Trung có bài thơ đầu đề là Sứ Hoàng Cảm Sự, cảm tưởng sau khi đi sứ về thì đủ rõ. Ghi chú: Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tiểu Lục, bản dịch của Phạm Trọng Điềm, Nhà xuất bản Sử Học, Hà Nội năm 1962, trang 202. Hết ghi chú. Đúng là xứ Nguyên lo sợ trước cái thế cường thịnh của dân tộc ta mà chúng đã được thấy tận mắt. Khi trở về, đi trên đất Trung Quốc, chúng vẫn còn sợ chiến tranh với Đại Việt. Khi đi qua Liễu Châu, thấy nhân dân Trung Quốc ở Liễu Châu khổ sở, Trần Phu làm bài thơ Liễu Châu Đạo Trung, tỏ rõ nỗi lo sợ và điều mong muốn của hắn. Trong có những câu đại ý: Dân trong xóm thôn điêu linh tan tóc đã nhiều, kẻ làm tướng ở biên cương, thôi đừng nói tới việc binh đao nữa. Sợ như thế là đúng. là thấy được sự thật. Bọn Lương Tằng, Trần Phu ở Đại Việt 2 tháng, phải trở về không? Vua Trần và triều đình Thăng Long vẫn bác bỏ mọi yêu cầu, yêu sách của triều đình Bắc Kinh và Bạo Chúa Hốt Tất Liệt. Sau chiến tranh với Đại Việt, Bạo Chúa đã thành Bái Chúa. Khí thế và thực lực của nhà Nguyên đã sa sút nghiêm trọng. Với một phong trào khởi nghĩa nhỏ như phong trào Hoàng Thắng Hứa mà không đối phó có hiệu lực, phải kêu cứu thì làm sao có thể đem quân đi xâm lược đâu được nữa. Nếu có cố sức làm liều thì cũng chỉ là để chuốc thêm lấy thất bại mà thôi. Nắm chắc được tình hình địch, vua Trần và triều đình có thể yên tâm tập trung nỗ lực vào việc xây dựng đất nước. Đầu tháng 3 năm Quý Tỵ 1293, ghi chú Nguyên Sử, quyển 178, Lương Tằng truyện, tập 2A, An Nam Chí Lược, quyển 9, hết ghi chú. Bọn sứ Nguyên Lương Tằng, Trần Phu lên đường về Trung Quốc. Thì mấy ngày sau, mồng 9, ngày 16 tháng 4 năm 1293, vua Trần Nhân Tông thiết triều làm lễ truyền ngôi cho con là Thái tử Thuyết, tức vua Trần Anh Tôn. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 61B, hết ghi chú. Vua cha Trần Nhân Tôn trao mọi việc tại triều cho Trần Anh Tôn và các triều thần, còn ông đi xem xét việc nước ở khắp nơi. Truyền ngôi cho con được ít lâu, Thượng Hoàng Trần Nhân Tôn tuyên bố xuất gia, lấy núi Yên Tử làm nơi tu đạo, trở thành tổ thứ nhất của phái Phật giáo Trúc Lâm, tự xưng là Điều Ngự. Thật ra Trần Nhân Tông đi tu chỉ là để có điều kiện trực tiếp chỉ đạo những việc lớn của nước nhà thời bấy giờ. Về việc Trần Nhân Tông đi tu, một nhà Phật học ở thế kỷ 18 là Nguyễn Đăng Sở nhận định như sau: có người thấy tổ thứ nhất Điều Ngự ra ở chùa Hoa Yên thì nói là người xuất gia, có biết đâu rằng tổ ta đương thời lấy thiên hạ làm việc chung. Trong nước vô sự, nhưng phía Bắc có nước láng giềng mạnh, không thể sao lãng cảnh giác. Ý đó không nói rõ được, sợ lòng người dao động. Người lấy Yên Tử là ngọn núi rất cao, phía đông trông ra miền Yên Quảng, phía Bắc nhìn tới hai xứ Lạng. Để xây tự viện, thời thường lui tới xem xét động tĩnh, khiến giặc ngoài không thể gây được những việc đáng lo. Thật là đức vô lượng lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Đương thời, duy có Huyền Quang Tôn giả hiểu được ý đó của người, đã trút bỏ cái hiển quý của vị Trạng Nguyên, sớm chiều đi theo người để thực hiện cái ý của người. Đó cũng là một vị vô lượng kiến thức Đại Bồ Tát vậy. Ghi chú: Nguyễn Đăng Sở thi Đỗ Hoàng Giáp năm 1787, rất mộ đạo Phật, lấy pháp hiệu là Sư Hải Hòa. Ông là bạn thân của Ngô Thì Nhậm, cùng Ngô Thì Nhậm giúp triều Tây Sơn. Lời nói trên đây của Nguyễn Đăng Sở chép trong sách Trúc Lâm Tôn Chỉ Nguyên Thanh của Ngô Thì Nhậm, hết ghi chú. Đánh thắng giặc mà vẫn đề cao cảnh giác, chú trọng quốc phòng, vua Trần Nhân Tông tỏ ra là người lãnh đạo sáng suốt và hết lòng với nền độc lập của tổ quốc. Với những nhà lãnh đạo như Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tôn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và một đội ngũ tướng lĩnh tài giỏi, tinh thông văn võ, anh dũng chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc như Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, vân vân. Dân tộc ta thời Trần đã phát huy được sức mạnh kỳ diệu của một dân tộc anh hùng để giữ nước và dựng nước, hoàn thành vẻ vang mọi sứ mạng lịch sử của thời đại và để lại cho con cháu muôn đời sau một niềm tự hào vô hạn về những kỳ tích anh hùng của tổ tiên, của dân tộc, những kỳ tích hiếm có ngay cả trong lịch sử loài người.